Express.
Thưa quý vị, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế dần có dấu hiệu tích cực. Và đây cũng là thời điểm mà ngành du lịch cần có nguồn nhân lực dồi dào nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trở lại. Tuy nhiên, vấn đề trên đang là bài toán khó đối với các doanh nghiệp.
Bên chị đang thiếu nhân sự trầm trọng luôn á. Cảm giác giống như là nó đang bị bão hòa hay là do là nó vào luồng rồi hay sao mà chị tuyển nhân sự không ra.
Tại vì do được dịch vừa rồi á, thì bên công ty cũng có giảm biên chế. Thì người cũ họ cũng nghỉ nhiều, với lại là một số cũng đổi theo cái việc khác ấy. Nên đa số nhân lực mới thì toàn là người mới vào không ấy. Thì mình phải có thời gian mình training cho mấy bạn mới, với lại là khách đoàn vô ấy, thì mấy bạn mới cũng chưa có vững ấy. Thì mình phải tăng ca với lại làm thêm giờ ấy.
Ví dụ trước khi mà ai thường tổ chức ở đâu đó nó khoảng 150 đến 160 xe là thấy là nhiều rồi. Nhưng năm nay có những phần cao điểm anh lên đến 270 xe thì không đủ người. Đặc biệt nữa là cái lượng tour năm nay thì đã phải hoạt động vào cuối tuần hết, dẫn đến cái lượng quá tải. Các cái điểm dịch vụ, các điểm tham quan là vui chơi giải trí thì nó lại cũng không đủ luôn. Tại vì họ chưa sẵn sàng và một số nhân sự của bên họ cũng thiếu.
Quý vị đang nghe Vietnam Express nay sáng ngày 7 tháng 7.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gần đây đánh giá, nguồn cung lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Một số địa phương, khu vực, ngành nghề vẫn đang xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu, thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Riêng trong quý 1 có xảy ra thiếu hụt lao động cục bộ khoảng 120.000 lao động, tương đương với gần 10% so với nhu cầu tuyển dụng, cao hơn những năm trước khoảng 2-3%. Nổi bật hơn cả là ngành du lịch. Sau 2 năm Covid, nhu cầu du lịch của người dân bùng nổ thì phía người làm dịch vụ lại chưa thoát khỏi tình trạng khan hiếm lao động. Từng phải sa thải hàng loạt nhân viên, thậm chí nhiều doanh nghiệp du lịch chết mòn, khiến việc quay trở lại đường đua của các doanh nghiệp gần như bắt đầu lại từ con số 0. Nhân sự chuyển ngành khiến việc tuyển lại càng thêm khó khăn. Tại một cuộc hội thảo hồi đầu tháng 5, ông Nguyễn Quang, Chủ tịch Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam cho biết, các khách sạn đang vừa khó tuyển, vừa khó giữ người, đặc biệt ở các vị trí như là lễ tân, phục vụ, buồng phòng. Khi ngành du lịch mở cửa trở lại,
bên chị đang thiếu nhân sự trầm trọng luôn á. Chị phải cảm giác giống như là nó đang bị bão hòa hay là do là nó vào luồng rồi hay sao mà chị tuyển nhân sự không ra. Bây giờ hiện tại chị đang cần nhân sự nhiều về vấn đề là lễ tân này, buồng phòng này. Cho là bây giờ lượng khách nó cũng ổn rồi và lượng khách đi vào là những cái đợt này nó nhiều nữa. Bây giờ cái lực của bên chị về nhân sự nó không có đủ, mà bây giờ tuyển nhân sự mà tuyển hoài cũng không ra luôn, kiểu vậy.
Tuyển nhân viên không ra, khó lắm, không tìm được ứng viên. Đó là những câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ bộ phận nhân sự của phần lớn các khách sạn hiện nay. Đăng tuyển nhân sự trên tất cả các trang thông tin việc làm, nhưng cả tháng nay, chị Trang, chủ một resort tại Hội An vẫn đang đứng ngồi không yên, vì khách thì ngày một đông, trong khi nhân sự thì khó kiếm. Nhân viên trong khách sạn phải linh động trong mọi vị trí để không ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.
Chị đã đăng lên tất cả các group về việc làm nè ở trên Facebook, xong rồi là Hotel Job rồi việc làm Đà Nẵng 24 hay là cái gì đó, nhưng mà chị vẫn chưa tìm được nhân sự. Thực sự là chị cần mà khách sạn đông lên một cái là rủi nhùi luôn. Chị nói thật, như bùng phòng á, ít nhất cũng phải là 3-4 người, nhưng mà hiện tại bây giờ của chị đang có 2 người thôi. Các bạn bùng phòng làm rất rối vì khách ra xong rồi khách lại vào liên tục như vậy. Cái resort của chị trong Hội An á thì nó hơi bị lộn xộn một cái là thiếu nhân sự nhà hàng, cho nên các bạn lễ tân phải chạy việc nhà hàng nữa, phải hỗ trợ, kiểu là thiếu nhân sự quá cho nên việc của nhà hàng các bạn phải làm. Hiện tại thì chị cũng đã có rồi từng ca từng lễ tân rồi, nhưng mà chị vẫn muốn thêm lễ tân nữa để cho cái việc hỗ trợ khách nó tốt hơn. Chẳng hạn như lữ hành mà người ta vào, người ta không nhận một phòng mà người ta sẽ nhận là 50 phòng 30 phòng, và cái này là phải có lễ tân ấy, người ta dẫn lên xong rồi giới thiệu phòng ốc rồi mở điều hòa như thế nào, mở tivi như thế nào.
Thống kê cho thấy dịch COVID-19 đã tác động đến hơn 55.000 người lao động ngành du lịch Đà Nẵng, trong đó hơn 40.000 người phải tạm dừng công việc, buộc phải chuyển đổi ngành nghề để mưu sinh. Với hàng loạt chương trình kích cầu cùng với các sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia và thế giới, Đà Nẵng đã có nhiều lợi thế để là một trong những địa phương khôi phục du lịch đầu tiên. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, hiện tại thì các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố đang lâm vào tình trạng khát nguồn nhân lực cục bộ. Thanh Duy, nhân viên lễ tân tại khách sạn Vinpearl Luxury Đà Nẵng, trả lời chúng tôi sau khi check-in cho một đoàn khách từ Hà Nội vào. Anh Duy cho biết, trải qua 2 năm dịch, công ty cắt giảm nhân sự, nên hiện tại khi quay lại nguồn công việc, khách đông cộng với thiếu nhân lực khiến anh phải tăng ca, vừa làm lễ tân kiêm luôn cả bellman, xách hành lý cho khách.
Tại vì do được dịch vừa rồi thì bên công ty cũng có giảm biên chế, thì người cũ họ cũng nghỉ nhiều, với lại là một số cũng đổi theo cái việc khác ấy. Nên đa số nhân lực mới thì toàn là người mới vào không ấy. Thì mình phải có thời gian mình training cho mấy bạn mới, với lại là khách đoàn vô ấy, thì mấy bạn mới cũng chưa có vững ấy, thì mình cũng phải tăng ca với lại làm thêm giờ ấy. Ví dụ như khách đoàn tới ấy, thì sẽ hơi là lộn xộn, với lại là khách ùa tới một lần ấy, thì đôi khi mình kiểm soát công việc nó cũng không có được tốt lắm. Thì đôi khi sẽ xảy ra một số tình trạng là khách cầm lan, ví dụ như là phòng chưa sẵn sàng, hoặc là khách chờ phòng lâu quá. Rồi ví dụ như mà khách out á, thì thường nó sẽ out luôn một lần ấy, thì cái lúc mà mình kiểm phòng kiểm không kịp á, thì đôi khi mình lại bị thiếu bill, khách chưa thanh toán bill rồi khách đi ấy. Anh làm lễ tân mà đôi khi anh cũng phải chạy bất ghi với lại đi hành lý giúp cho mấy bạn đêm nay nữa kìa, trong vừa làm lễ tân mà vừa chạy hành lý.
Tương tự với Thanh Duy, Hồng Minh là quản lý nhà hàng thuộc khách sạn sân bay Tân Sơn Nhất cho biết thiếu nhân lực khiến Minh phải tự linh động công việc, từ quản lý cho đến chạy bàn, sắp xếp tăng ca cho các nhân viên khác. Khi quá bí, Minh phải trông cậy vào nguồn nhân viên thời vụ.
Một phần là vì nguồn nhân lực chưa có, khách sạn vận tuyển trên các web, nhưng mà các bạn vào rồi lại áp lực công việc thì sẽ có người không trụ được nhiều. Cái thời gian họ gắn bó không phải là nhiều. Nhiều khi buổi sáng mình phục vụ buffet sáng, đứng ở vị trí người quản lý mặc áo vest để đi giám sát cái công việc và chia công việc cho các bạn. Nhưng mà mình có thể tăng ca vào buổi chiều đến buổi tối hơn 18 giờ, 19 giờ có khi vẫn thấy mặt mình ở đó chạy bàn. Thì nhiều khi khách cũng hỏi là hồi sáng tôi mới thấy bà ở trên kia, bây giờ bà lại ở dưới đây để phục vụ. Thì mình cũng chỉ biết cười, vì thật sự là nhân lực chưa đáp ứng đủ, mình bắt buộc phải làm cái công việc đó luôn. Có hôm mình ra khỏi nhà là trời chưa sáng, nhưng mà mình về đến nhà, mình mở cổng rồi thì trời nó đã là hơn 10 giờ tối rồi. Và mình cũng nhiều khi về nhà cũng chẳng biết ăn uống gì nữa, chỉ tắm rồi đi ngủ, rồi sáng mai lại bắt đầu một ngày mới của công việc nữa. Vì ở khách sạn mình sẽ có 3 sảnh và các outlet chia khác nhau đều có thể phục vụ tiệc hội nghị. Nhằm những hôm mà các sảnh đều kín thì nhân viên bắt buộc phải tăng ca. Ví dụ 10 giờ hết buổi phê sáng thì mấy bạn có thể làm ca gãy, 2 giờ chiều các bạn sẽ vào lại để phục vụ tiệc hội nghị. Và cũng chính các nhóm nhân viên đó mình sẽ tiếp tục phục vụ à la carte, có nghĩa là phục vụ gọi món ở các outlet khác. Nếu như những ngày nào mà hoạt động hết công suất tất cả các outlet thì có thể là sẽ đề xuất lên nhân sự, thì từ đó nhân sự sẽ gọi cái nguồn nhân lực thời vụ hỗ trợ theo giờ, theo tiếng. Khi đó họ sẽ hợp tác với mình như một team thật sự luôn.
Đặc thù công việc không thể linh động nhân sự thời vụ như của Hồng Minh. Tại nhà hàng nơi anh Văn Thành làm việc gặp vấn đề về thiếu nhân sự bếp. Một mình anh Thành phụ trách hết tất cả các khâu từ chuẩn bị, nấu ăn cho tới rửa chén. Khách đông, quá sức, anh Thành quyết định nghỉ việc. Nhắc lại công việc cũ, anh dùng mình.
Như hôm rồi nè, anh làm cho nhà hàng Pao á, thương hiệu của Pháp, là anh vừa đi làm vừa đi dạy, anh là bác trưởng điều hành. Thì lúc đó thì cái nhà hàng Pao đó vừa mở cửa ra thì họ không tuyển được rồi. Đó thì tại thiếu người, tại anh phải gồng gánh nó làm tăng ca này nọ. Ví dụ như ca kia có 8 tiếng rưỡi, 9 tiếng nhưng mà anh phải làm được mấy tiếng. Ví dụ như 10 giờ mình mới bắt đầu ca, không có người thì mới 7-8 giờ sáng là tụi anh đã vô chuẩn bị hết mọi thứ. Tăng ca full người luôn, là ví dụ như là có 3 người là 3 người cùng tăng ca từ sáng tới tối luôn để sắp xếp cho xong công việc. Thì đó thì bây giờ thiếu người là anh thấy chán ngại, vô anh chuẩn bị nè, anh chuẩn bị ca làm việc của anh là anh vừa nấu ăn rồi anh vừa qua rửa chén rồi anh đi nhận hàng, thì xong anh đang phụ bưng đồ dọn bàn với mấy đứa luôn, thì chọn vô là anh lại rửa chén rửa ly rồi anh đi nấu ăn đó, làm hết vô đó đó. Thì nguyên cái đám bếp á nó rủ nhau nó nghỉ hết. Tới đó là thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật là có tiệc, thì cùng một mình anh cộng với một thằng phụ bếp với hai bà rửa chén là anh phải làm hết tất cả tiệc những việc đó đó. Đó là rơi vô những tình huống vậy đó. Tại vì cái nghề bếp á là nó cần em phải có kinh nghiệm, là em phải có sự sắp xếp, quen nơi quen chỗ, em biết là ví dụ như khách kêu cái món đó đồ để đâu biết đường lấy ra để nấu, còn kêu một người thầy nhụ vô thì người ta đâu biết lấy được đâu, người ta chỉ ở nó rửa chén lau nhà thôi, không có người anh kết thúc hoạt động với nó là nó làm cho một tháng lương á.
Theo Hội đồng Lữ hành Thế giới, chỉ trong 2 năm 2020-2021, dịch COVID-19 đã làm mất đi 62 triệu trên 334 triệu việc làm trong ngành du lịch. Với ngành du lịch Việt Nam, ngay sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào tháng 1 năm 2020, toàn ngành đã rơi vào khủng hoảng do dịch COVID-19 bùng phát. Mùa du lịch năm nay, theo đánh giá của anh Đỗ Văn Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đất Việt Tour, lượng tour nội địa phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhân sự lữ hành đa số chuyển nghề hoặc là nghỉ việc, khiến công ty anh đang rơi vào tình trạng quá tải.
Công ty anh cũng là một trong những công ty số lượng khách đông nhất ở trong khu vực Sài Gòn. Một tuần mà anh đi mấy trăm xe, tức là khoảng 4-5 nghìn lượt khách, thì bọn anh đục chạm với tất cả những cái dịch vụ về nghỉ dưỡng này, lưu trú này, các điểm tham quan, nhà hàng, xe thì gần như là cháy khét luôn. Lại xe là dịch vụ xe vận chuyển về du lịch thì không có đủ, bây giờ phải lấy những cái xe tuyến, những xe giường nằm để mà bổ sung vào, và cũng không đủ luôn, thì tất cả gần như là đều gặp khó khăn cả về cái lượng nhân lực đã bị sụt giảm rất là nhiều, và cái lượng khách thì lại quá đông. Không phải chỉ có công ty lữ hành đâu mà tất cả luôn, có những điểm tham quan bây giờ họ còn chưa mở cửa hoàn toàn mà tại vì họ tuyển không được người.
Và để giải quyết bài toán thiếu nhân sự thì tạm thời anh tận dụng nhân sự ở các ban, đào tạo cấp tốc cho các sinh viên mới ra trường.
Thường là bên anh khối văn phòng hoặc là bên bộ phận sale thì họ chỉ có làm việc là về tour, về làm việc về hợp đồng với là lên chương trình cái thứ, sau đó thì bàn giao cho bộ phận điều hành. Điều hành thì có bộ phận điều hành dịch vụ và điều hành hướng nhân viên thì họ sẽ triển khai và bộ phận điều hành xe họ triển khai. Nhưng mà khoảng từ bắt đầu từ cuối tháng 5 trở lại đây thì gần như mọi anh đã phải ra một cái chỉ thị là tất cả những sale nào có khả năng đi tour, có khả năng điều hành đều phải sắp xếp để lên tour cả, và thậm chí các quản lý trưởng phòng đều phải lên làm, họ làm công việc điều hành và những ai có khả năng hướng dẫn làm hướng dẫn, tất cả đều phải sắp xếp. Những ngày cuối tuần, thường cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật chạy cao điểm thì sẽ phải bắt buộc tất cả công ty đều phải sẵn sàng để mà nhận lệnh điều động. Hiện tại thì bây giờ bọn anh phải backup trong trường hợp là nhân sự ở những cái trường phòng nào, ví dụ bộ phận nào thiếu thì sẽ phải những cái bộ phận khác lắp vào. Ví dụ như là những cái bộ phận của anh đang thiếu là vấn đề sẽ có được anh một khi một số những cái anh phải từ chối khách. Ví dụ như bọn anh thường đó là những khách nào đặt tour gấp quá trong thời gian khoảng 2 tuần thì bọn anh sẽ từ chối. Còn cái phương án thứ hai thì bọn anh đã làm việc với một số các cái trường để tuyển dụng các cái bạn nhân sự mà mới ra trường hoặc là những cái bạn nhân sự sinh viên năm cuối, sau đó bọn anh đào tạo một cái khóa ngắn hạn để các bạn đó lên đường trong cái công việc hỗ trợ, tức là những cái công việc các bạn mà có thể làm mà không cần phải yêu cầu quá về bằng cấp, yêu cầu quá về thẻ ngành, hoặc là một số những bạn phụ trách những cái công việc vận hành đơn giản, team builder hay là những cái việc đó, thì anh sẽ tuyển nhân sự mới đào tạo cấp tốc trong vòng khoảng 1-2 tuần.
Khẳng định nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cốt lõi cần được giải quyết của ngành du lịch hiện nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề ra một số giải pháp. Cụ thể, xây dựng hệ thống dữ liệu về lao động của doanh nghiệp, trong đó có các dữ liệu về lao động đã làm việc tại các doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động cụ thể đối với các vị trí việc làm hiện tại, tương lai và các thông tin liên quan khác. Liên kết các thông tin của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý liên quan và với các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để người lao động có thông tin. Chính phủ và các doanh nghiệp du lịch có thể thành lập các đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở đào tạo như các trường đại học, cao đẳng, các trường, các trung tâm đào tạo nghề du lịch để tuyển dụng lao động lâu dài hoặc là tạm thời phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, trong trường hợp thiếu các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, giải pháp tinh thế có thể là doanh nghiệp tuyển chọn ký hợp đồng với sinh viên các trường ngoại ngữ hoặc sinh viên du lịch có ngoại ngữ tốt và tiến hành đào tạo cấp tốc chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kỹ năng hướng dẫn theo từng tour, tuyến cụ thể. Mặt khác thì ngành du lịch cần tiếp tục chú trọng đào tạo mới và đào tạo lại, đảm bảo điều kiện sống, điều kiện làm việc và an toàn cho người lao động trong điều kiện bình thường mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tiết kiệm nhân lực, nâng cao năng suất lao động trong du lịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.